làm sao mà yếu hèn như vậy, làm sao bị vi trùng nhấp nhúa nó xâm phạm như vậy, cho nên khinh thường bệnh nhân. Mà không, bác sĩ khi nào cũng yêu thương bệnh nhân, dù bệnh nhân bị bất cứ một cái chứng bệnh nào ghê tởm cánh mấy mà cũng thương xót cứu chữa. Cho nên vì vậy Đức Phật mới có một danh xưng gọi là Dược Sư, bậc thầy thuốc, là bởi vì cái tình thương của Đức Phật đối với chúng sinh hệt như thầy thuốc vậy đó, không có khi. Đó là một chuyện. Và hai nữa, nếu mà mình mà chưa chứng thánh quả thì liệu mình cũng có thể cũng vi phạm với những cái ác nghiệp như hệt như họ, và như vậy thì làm sao mình dám khi chê họ? Tại vì mình cũng có thể bị, thì mình không dám khi chê những người đang bị. Mình là những người sẽ bị đó. Mình có không dám khi những người mà đang bị hay đã bị. Còn phàm phu thì khi chê khi chê người này, khi chê người kia. Nhưng nếu bảo mình rằng là phát khởi tâm từ bi tha thứ thì mình bảo là mình không thể nào làm được những chuyện đó, tại mình chưa phải là thánh, cho nên mình không thể nào tha thứ được. Mà nếu chưa phải là thánh thì cũng còn là phàm phu, mà còn là phàm phu thì sao chê phàm phu? Đã còn là phàm phu mà những người có những ác pháp như vậy thì gọi là phàm phu. Mà khi mình không chấp nhận thiện pháp được và mình không thực hiện thiện pháp được, thì như vậy mình có khả năng thực hiện và chấp nhận ác pháp. Và khi mình có khả năng chấp nhận và thực hiện ác pháp thì làm sao mình lại chê bai những kẻ thực hiện và chấp nhận ác pháp kia? Cho nên phàm phu hồ đồ mới khi người, còn thánh nhân thấy rõ cho nên không dám khi, mà chỉ khởi tâm thương xót và khởi tâm trân trọng đối với mình, tức là thường thường toan mình và thương xót kẻ khác. Vì như thế đó cho nên đối với lại những người khác mình thường kính trọng họ, mình coi họ như là những bậc Phật sẽ thành. Người nào mà thực thi được một thiện pháp, mình đều thấy họ cũng giống như là coi họ như là bậc thánh vậy, cung kính. Cho nên vì vậy Khổng Tử mới có một cái điều mà là đệ tử của ngài là ông Tăng Sâm mới ca ngợi và bảo là trong ba điều mà ta học mãi thì thầy ta không được, chứ nó có cái điều gọi là thầy ta có một cái đức tính thấy ai có một cái hay quên đi chín cái giờ. Đó chứng tỏ thầy ta là một người hết sức là rộng lượng. Quả tình như vậy, nếu mà mình ngẫm kỹ mình á, thì mình ngược lại với Đức Khổng, mình thấy ai có một cái giờ quên đi chín cái hay của họ. Mình luôn luôn như vậy. Nếu mình lai đáo thấy ai một cái, mình nhìn mình thấy họ có một cái mình không chịu, không chấp nhận, là mình về mình bác họ từ A tới Z. Nhưng mà thầy Khổng thì khác. Thầy Khổng chỉ tìm ra một cái hay của thiên hạ là thầy Khổng quên đi chín cái giờ của họ, tức là bắt đầu thương họ, kính trọng họ, thấy họ hay cho nên kính trọng họ. Cho nên thầy Khổng thường kính trọng mọi người. Vì vậy mà thầy Khổng một bậc gọi là vạn thế sư biểu, tức là bậc thầy của muôn đời. Một bậc thầy của muôn đời vạn thế sư biểu vậy mà thốt rằng câu tam nhân bộ hành tất hữu ngô sư yên. Cứ ba người đi đường là có một đó là thầy ta rồi. Bậc thầy của muôn thuở mà có lắm thầy đến độ vậy, còn mình thì ai cũng chê ráo nè. Mà vạn thế sư biểu thì nó cứ ba người đi bộ trong đó có một là thầy ta. Không phải một đâu, tất hữu ngô sư yên là tất là trong đó cứ ba người đi đường mà trong đó có thầy ta trong đó. Tại sao vậy? Đó. Trạch kỳ thiện nhi tùng chi, trạch kỳ ác chi cải chi. Tức là cứ nhìn cái thiện của họ mà bắt chước theo, nhìn cái dở của họ mà sửa đổi. Vậy thì cái người dở cũng là thầy của ta, cái người giỏi cũng là thầy của ta, cái người giỏi bày ra cái hay, cái người dở làm gương cho ta. Tức là ta thấy cái dở đó thì ta mau mau tránh đi là nhờ cái đó. Đó. Nhờ mình nhìn thấy hình ảnh của một anh xì ke tiêu điều mà mình mới cho tiền dám hút xì ke, nó ví dụ như vậy. Thì gã kia cũng nêu gương quý cho mình rồi. Cho nên ai cũng có thể là thầy được. Thế cứ ba người đi đường chụp một cái là có thầy ta trong đó. Mà vì như thế mới là vạn thế sư biểu. Và thấy một cái hay quên đi cái giờ và thấy hay như vậy cho nên cung kính. Cho nên đối với ai cũng cung kính, thương yêu. Và vì đối với ai cũng cung kính cho nên trong lòng khi nào cũng học hỏi. Và trong lòng khi nào cũng an vui mà học hỏi. Còn đối với ai cũng ghét bỏ cho nên trong lòng khi nào cũng hập hực, bất mãn, thù nghịch. Đó. Và bác bỏ. Chính vì vậy không bao giờ tiến bộ, chính vì vậy mà lùi sụt, mà chỉ tăng trưởng phiền não. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay cho đến vị lai tế, vì bảo hộ những hoàng thể này mà chúng con chẳng tiếc thân mạng. Nếu không như vậy là khi dối Như Lai. Cho nên bảo hộ những điều nói trên là cương quyết phải làm những điều nói trên. Mà nếu không như vậy, thà bỏ thân mạng chứ không chịu vi phạm những điều nói trên. Nếu không như vậy là hủy báng Như Lai, là khi dối Như Lai, là chẳng tiếc thân mạng. Bởi vì dưới con mắt của Đức Phật mà nếu nhìn cái thân mạng này của mình thì dĩ nhiên thân mạng này của mình thực sự nó không có quý nó không phải là một cái quý báu gì vô địch đâu. À, mà thực sự ra tâm làm chủ thân này, tâm chủ tâm tạo tác, Đức Phật nói trong pháp cú như vậy, tâm mới là chủ. Nhưng mình vì hồ đồ u mê, mình đi lấy anh chủ làm tôi tớ cho anh đầy tớ, gọi là điên đảo mộng tưởng. Đức Phật dùng cái danh từ như vậy, tức là mình đem tâm mình phục vụ cho thân, mà trong khi tâm làm chủ và thân, đáng lẽ tâm sai khiến thân và thân phải làm theo, nhưng mình thì ngược lại, mình thân thì sai khiến tâm. Cho nên cái dục vọng của cái thân này nó muốn thế nào, nó đòi hỏi với cái tâm của mình phải phục vụ cho cái thân này. Cái thân này muốn cái tài sản đó, cái thân này muốn cái danh đó, cái thân này muốn cái chức đó, và cái thân này bắt cái tâm này phải trăm mưu ngàn kế, phải lừa đảo thiên hạ, phải nghĩ đủ mọi chuyện để đạt những cái dục của cái thân này mong cầu. Cho nên rốt cuộc ra giống như chuyện ông trưởng giả của bốn bà vợ ấy, đến cái bà vợ cả là những người tốt nhất thì tiêu điều tiểu tụy, mà ba cô ả kia thì được an vui sung sướng, mà rốt cuộc cô Tư thì bỏ, cô Ba thì đi tái giá, cô Hai thì chỉ có tiễn đến bờ huyệt là thôi là cùng rồi. Mà cái cô Ba đau đớn đó là đi tái giá nữa, là đi lấy chồng khác, mà còn nói trước mà ông chết rồi đó là tôi phải đi tái giá, bởi vì không biết bao nhiêu đứa nó chờ trực tôi ở ngoài kia, đứng nó chồng trực. Thì cái cô Ba đó là tài sản đấy, là xưa nay mình phục vụ, mình đem cái thân cái tâm này của mình đi, mình phục vụ, mình cầu xin tài sản, mình buôn gian bán dối, mình lừa đảo người này người kia, mình để mình tích tụ tài sản, rốt cuộc mình chết, tài sản mình lọt vào tay kẻ khác, đó nghĩa là tái giá. Mà cái tâm của mình thì tan nát mà đem của cải cũng được, mà chết đi không có đem theo gì được, của cải tích lũy cả một đời rốt cuộc để lại thế gian này, và ra đi với hai bàn tay trắng hệt như khi mình đến với thế gian này, rồi ra đi qua bên kia, bờ bên kia với một cái tâm rách nát, cái lương tâm rách nát. Tại vì bao nhiêu ác pháp chồng chất, bao nhiêu mưu toan tính toán, bao nhiêu nợ nần hãm hại người ta, mang qua bên kia để trả nợ, thiệt là dại khờ. Nhưng của cái anh mang đi được thiệt, nhưng có thể mang đi được. Là tại sao vậy? Mình nên nhớ là của cải giống như có chân vậy. Của cải nó tìm đến với người có phước, nếu người không có phước dùng thủ đoạn để đoạt được nó, rồi chung cục nó cũng bỏ cái người đó nó ra đi. Người đó không đủ phước để nắm cái của cải đó, nắm cái chức vụ đó, người đó không có phước báo như vậy. Nếu người nào có cái phước báo thì cái của cải nó tự đến. Cho nên những người có phước thì tự nhiên những người đó có đầy đủ hết thất bảo, có vàng bạc kim cương, có san hô mã não sa cử xích châu, đủ thứ, nó sẽ đến với người đó. Cho nên khi mình đến với thế gian này, ai đến cũng bình đẳng hai bàn tay trắng. Nhưng mà trong cái đời sống, người kia đó tích tụ được tài bảo mà người kia không tích tụ được, thì tài bảo đó không phải là cứ với hai bàn tay, với hai bàn chân, với cái đôi cái khối trí óc đó mà đoạt được nó đâu, mà thật ra cái phước. Cho nên có dùng thủ đoạn để đoạt, chung quy nó cũng vụt, nó cũng đi, nó cũng mất, không giữ được lâu. Mà tay có phước thì nó sẽ đến, và tay đó sẽ nắm được. Vì vậy, nếu mà mình trau dồi cho mình cái thiện pháp, thì mình với cái phước báo của mình hiện đời được hưởng, qua đến đời sau cũng được hưởng. Cho nên tài bảo nó sẽ trở lại đến với mình, nó sẽ lại lọt vào tay, mà không cần phải trăm mưu ngàn kế gì hết. Thế nhưng có phước là được à? Thì mình cứ nhìn coi, cứ tu thôi, như Hòa Thượng Tinh Vân ở bên Đài Loan mà xây cái ngôi chùa khổng lồ Phật Quang Sơn ấy, mà làm một cái giống như là cái ở Magic Kingdom, tức là nghĩa là làm một cái cảnh giới Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, mình vào trong chỗ đó mình thấy Đức Phật ngồi và Đức Phật nói, cử động, nói miệng chép nói kinh A Di Đà, và mình thấy Ca Diếp A Nan ngồi gật gù và lắng nghe, chim kêu cũng thành tiếng A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, làm một cảnh giới như vậy. Và đó mình thấy chỉ tu thôi mà có phước báo như vậy, chỉ tu thôi mà thất bảo đến đó tụ tập trung lại. Nghe là Hòa Thượng Tinh Vân chỉ cần xây mình đây, xây ngôi chùa, đi quyên nghe đây từ kể chuyện là đi quyên tiền mà có người cho 50, có người cho 5 đồng, có người thì nói rằng là tôi phải tự làm lấy đây, cho nên mấy thầy mấy anh đi làm lấy đi mà xây chùa, nói nghe đau khổ lắm mà cắn răng bấm bụng đó mà đi ngồi diễn tả với thầy nguyên buổi sáng nay đây đó. Mà đây mình đây thì như thế, mà kia Hòa Thượng Tinh Vấn gì muốn xây một ngôi chùa bên Hoa Kỳ, thầy bộc 25 triệu đô la xây ngay một cái ngôi chùa to nhất nước Mỹ, chùa Tây Lai ở Los Angeles, 25 triệu đô la, thầy một cái bộc xây có mấy tháng là xong ngôi chùa rất là to lớn. Mình thấy phước báo như vậy đó, hô một câu là bao nhiêu người trợ giúp mà không cần phải xách sổ đi. Mà cái phước báo đó là tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nên mình thấy cái đó để cho mình thấy rõ rằng là cái của cải nó sẽ đến với người hữu phước à, cho nên mình có phước ở chung cục mình được. Còn mình có mô dành gì nó cũng vụt à. Nhìn cho kỹ đi. Của cải nó tìm đến kẻ có phước, cho nên trong kinh nói chuyển luôn thánh vương ra đời đời đó thì thất bảo nó đều hiển hiện. Thế vì vậy mà không có tiếc cái thân mạng này là bởi vì cần cái huệ mạng. Chính cái huệ mạng đó đó cho mình tất cả. Mà mất cái huệ mạng là mất tất cả. Mất thân mạng này không nhầm nhò gì, nhưng mà mất huệ mạng này là đau thương. Mà huệ mạng này tăng trưởng chừng nào á thì mình an lạc và hạnh phúc chừng đó. Cho nên sinh ra đâu phải ngẫu nhiên mà mình có trí tuệ, sinh ra đâu phải ngẫu nhiên mà mình có phước đức. Mà tại sao mình có phước đức, có trí tuệ, nói sao được mọi người nghe tin theo, cái đó nó đều là đâu phải là ngẫu nhiên đâu. Cũng cái miệng, cũng cái lưỡi, là tại sao mấy người khác nói được mà kẻ đó nói được, đều là do cái nhân duyên tạo dựng hết. Mình thấy rõ như vậy. Ở đây chúng ta đây là cũng có phước kia lắm, trong nhiều đời nhiều kiếp chắc cũng có chút kinh mạng, cho nên kiếp này cũng có tham ngủ nghỉ với lại nghe rồi thoạt nhớ thoạt quên, nhưng mà cũng có cái nhân duyên rất lớn, cho nên cứ mấy năm rồi cũng đều được hội họp đây mà nghe Phật pháp. Chứ mình thấy ở những cái xứ khác không phải là mấy cái chuyện mà là được nghe Phật pháp hay là dễ, hay chuyện Phật sự ở đâu dễ. Có cái dịp nào đó thì có thể nói cái chuyện rằng là dù Phật sự ở bên xứ Liên Xô như thế nào thì mình mới thấy rằng là ở dân ở đây là có phước quá. Nhìn những cái khuôn mặt của những Bồ Tát ở đây là thấy Bồ Tát nào cũng có công đức tu hành rồi. Còn mấy Bồ Tát mà bên Liên Xô kia là thấy là thiếu phước liền à. Cho nên cái gì nó cũng khó khăn, đời sống nó nghèo khó. Ở bên này cái gì cũng sạch sẽ, bên kia cái gì nó cũng dơ dày. Thấy thảm vô cùng. Xe hơi thấy cũng thảm, mà xe buýt thấy cũng thảm, mà cái gì cũng thảm hết á. Đời sống nhà cửa cái gì cũng thảm hết. Đó. Thế thì mình những cái đó để cho mình quan sát và mình thấy ít nhiều rồi mình có cái phước. Thì vì vậy mà không tiếc thân mạng mà bảo vệ, cho nên một khi hơi chợt có một sức tin tâm nó phát sinh, cho nên cảm thấy cái thân mạng này không có là nghĩa là cái gì nữa. Nếu có cái huệ mạng là có tất cả, là đạt được hết. Còn vì cái thân mạng này mà đọa lạc quá trời, tức là vì mải mê luyến tiếc thân mạng này mà khiến cho cái huệ mạng ấy không bao giờ có cơ hội tăng trưởng. Tại vì tâm kia luôn luôn làm tay sai cho dục lạc của thân. Cho nên vì vậy mà làm sao mà huệ mạng kia có cơ hội để được sản sinh, để được trường dưỡng, để được tăng trưởng, để được thành tựu. Huệ mạng kia không bao giờ được hết. Và vì biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp lo cho cái thân này rồi, cho nên hôm nay đây ngồi mà nhắm mắt suy nghĩ thì không biết là mình có thăng hay mình có đọa hay không. Mà đọa thì đọa đi đâu, mà thăng thăng đến đâu, hoàn toàn mịt mờ. Chỉ vì mải mê cái thân mạng này thôi mà quên đi cái phần của huệ mạng, cho nên mới đến cái cấp độ trầm trọng như vậy. Đó. Thế chính vì như vậy cho nên khi Bồ Tát phát sinh tín tâm và thông hiểu rồi thì Bồ Tát tất nhiên không có tiếc thân mạng, và quyết tâm phải duy trì và gìn giữ, trường dưỡng và sản sinh, trường dưỡng và tăng trưởng và thành tựu cái huệ mạng. Bởi vì như thế mà không có cần đến cái không tiếc thân mạng. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay cho đến vị lai tế với hàng thanh văn và bích chi Phật, nếu chúng con dùng lòng khinh mạn bảo họ chẳng hơn chúng con là khi rối Như Lai. Cho nên tuy là tu Bồ Tát Đạo đấy, Đại Thừa Phật Pháp đấy, mà đối với hàng thanh văn và duyên giác còn không dám khởi tâm khi mạn. Nếu khởi tâm khi mạn đó là khi rối Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay đến vị lai tế, nếu chúng con chẳng khéo xô phục, tức là tồi phục, tức là bẻ gãy thân mình tưởng là hạ liệt như hàng chiên là la và như là loài chó là khi rối Như Lai. Nói nặng như vậy. Thế mà bảo nếu chúng con từ nay cho đến tận vị lai kiếp mà nếu không bẻ gãy cái ngã này, không có tự phục mình nữa, không có nhìn gương mà gật cù mà mình coi chứ cũng ngon lành. Mà mỗi lần nhìn gương là phải giống như là ngài Chi Húc Đại Sư, Liên Tông Cửu Tổ, tức là để Cửu Tổ, Tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, mà ngài nói rằng là ngài là đức độ tu hành một bậc trí tuệ tuyệt vời. Mà ngài nói như sao? Húc đây soi gương tự thẹn. Mỗi lần nó soi gương là tự hổ, mà mỗi lần xét tâm là tự thẹn. Ngài nói như vậy. Rồi bây giờ đến đương thời cao tăng, không ai qua được ngài Ấn Thuận Đại Sư. Ấn Thuận là mình có dịp được học cái gì đó không nên ngộ nhận Phật giáo thì nó Ấn Thuận còn nói như sao? Ấn Thuận bảo tôi tu hành cho đến ngày hôm nay mà nghĩ lại nó là cảm thấy thực là hổ thẹn, là bởi vì bao nhiêu năm trời nay tôi chẳng có làm cái gì được cho Phật pháp. Chỉ có một cái điều an ủi tôi vô cùng là bao nhiêu năm trời tu tập, từ tôi chưa có làm cái gì xấu hổ cho Phật pháp. Thì quý ngài tôn túc như vậy đều phát những cái tâm mình thấy hết sức là khiêm tốn, cho nên vì vậy mà là phải phá đổ cái thân này, chứ không phải đôi khi mình đứng sau gương mình phục mình đến độ mình muốn lạy mình. Thì có nhiều người nói mà tôi phục đến độ mà tôi phải đối trước gương tôi lạy tôi rồi. Thế thì phải bẻ gãy cái ngã đó đi và tưởng mình thấp hèn như là loài chiên đà la, tức là hàng nô lệ, và coi mình như là loài chó. Nếu mà không coi như vậy đó là khi dối Như Lai. Mà nếu coi mình là như vậy, nó nếu mà lúc nào cũng tưởng mình như vậy thì mình không bao giờ có tức giận hết. Ai có ê mình cũng có giận, mình cũng không có cái gì hết, mình cũng khi nào mình cũng cảm thấy nghĩa là gọi là hạ ngã. Cho nên khi đảnh lễ, Đức Phật dạy phép đảnh lễ là như vậy đó, là đảnh lễ nó là để mà phá ngã, là con mình cúi xuống như vậy là để dẹp cái ngã này, để đánh gãy cái ngã. Cái ngã của mình khi nào cũng ưỡn lên như vậy đó. Nhưng mà đối với kẻ dưới thì ưỡn, mà đối với người trên thì khòm. Cho nên vì vậy hồi xưa có ông quan may áo đó, mà ông thợ may mới hỏi ông quan là cần cái vạt trước dài hay cái vạt sau dài á. Ông quan hỏi tại sao vậy đó. Tại vì nếu mà mấy anh quan định không núm á thì cái vạt sau phải dài, vạt trước ngắn. Tại vì anh đến khúm anh cong như vậy cái vạt sau vẫn dài đủ. Còn nếu anh quan nào mà hách dịch đó thì thế nào anh cũng ngả người ưỡn ngực như vậy, thì cái vạt trước phải dài lên chút để cho nó vừa đủ, cái vạt sau nó ngắn đi đó. Còn anh nào mà nịnh á thì cái vạt sau nó dài, tại vì anh lúc nào cũng khum khum vậy, mà anh khum anh còng á thì cái vạt áo nó kéo lên, cho nên phải may dài hơn chút thì nó vẫn vừa. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay đến vị Lai Tế, nếu chúng con tự khen và chê người là khi dối Như Lai. Nó cả tự khen mình và chê người khác là khi dối Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay đến vị Lai Tế, nếu chúng con chẳng ghê sợ chỗ đấu tranh mà đi tránh xa trăm do tuần mau như gió thổi là khi dối Như Lai. Cái này nghe có nhiều người giật mình. Vì chư Bồ Tát phát tâm là nói như vậy, nó từ ngày nay cho đến vị Lai Tế, mà nếu chúng con không có ghê sợ những cái chỗ đấu tranh mà tránh xa chỗ đó cả trăm do tuần nhanh như là bị gió thổi ấy, thì chúng con là khi dối Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay đến vị Lai Tế, ở nơi những công đức chỉ giới đa văn đầu đà thiểu dục chi túc, nếu chúng con tự khoe khoang là khoe là mình tu được những thứ như vậy đó là khi dối Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay đến vị Lai Tế, tu pháp lành chúng con chẳng tự kiêu căng, phạm tội nghiệp chúng con hổ thẹn sám hối, nếu không như vậy là khi dối Như Lai. Tức là nếu mà phạm cái điều gì á thì phải sám hối, mà nếu tu được cái gì hay á thì không dám khoe. Đức Phật tán thán: lành thay, lành thay các thiện nam tử khéo nói pháp giác ngộ như vậy, khéo phát thể nguyện rộng lớn như vậy, khéo dùng tâm quyết định như vậy để an trụ nơi ấy, thì tất cả các nghiệp chướng đều phải tiêu diệt, vô lượng thiện căn ắt sẽ tăng trưởng. Tức là Đức Phật khen ngợi đồng bằng là nếu tất cả mà có thể an trụ được ở trong cái hạnh nguyện như vậy, an trụ tâm mình đó, tức khi nào cũng giữ tâm mình ở trong những cái nguyện như vậy, thì chắc chắn tội nghiệp nào cũng tiêu trừ và căn lành nó sẽ tăng trưởng. Và Đức Phật liền nói với Di Lặc Bồ Tát: này Di Lặc, nếu có Bồ Tát muốn tịnh trừ các nghiệp chướng phải phát tịnh nguyện rộng lớn như vậy. Ngài Di Lặc thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào hộ trì thệ nguyện này sẽ được viên mãn bất thư truyền không? Đức Phật nói: Di Lặc, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân hành đạo Bồ Tát hộ trì thệ nguyện ấy, thì họ thà bỏ thân mạng chứ chọn không để kiếm khiếm khuyết để cho thối chuyển, tức không có để cho một phần nào hư hao sức mẻ những cái nguyện này, tức là giữ một cách trọn vẹn và để cho là họ không còn có cái cơ hội để thối chuyển nữa. Di Lặc Bồ Tát lại thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ mặt thế 500 năm sau, lúc pháp sắp diệt, Bồ Tát phải hành bao nhiêu pháp để có thể an ổn không phiền não? Thế thì Bồ Tát phải tu tập những pháp nào thì trong thời mặt pháp 500 năm sau luôn luôn được an ổn không phiền não? Như ở đây kỳ trước chúng ta có đề cập tính, mình làm Phật sự cũng phiền não, mình làm chuyện thế sự cũng phiền não, ở đâu cũng phiền não vân vân. Và những cái phốt đó là ở đâu? Ở chỗ mình chỉ vì rằng là không biết tăng trưởng thiện pháp, kém tu. Đức Phật nói: này Di Lặc, từ mặt thế 500 năm sau, lúc pháp sắp diệt, Bồ Tát thành tựu bốn pháp được an ổn không phiền não mà còn được giải thoát nữa. Một là nơi các chúng sinh không tìm lỗi họ, là đối với mọi người mình có tìm lỗi lầm của người ta, và dĩ nhiên như mình cứ thấy lỗi đó thì mình phiền não ghê lắm. Mà khi mình thấy lỗi người ta thì mình phiền não là một, cái thứ hai mình tăng trưởng cái kiêu mạn chắc chắn, tại vì mình thấy xung quanh cả chớn không là thì tất nhiên có một mình ngon lành đó. Hai là thấy chư Bồ Tát có chỗ trái phạm không dám bày lộ. Ba là nơi nhà thân hữu và thí chủ chẳng chấp trước, tức là không có ham đắm nơi thí chủ, nơi các thân hữu, tức là không có mong cầu, không có kết thân, không có thu thập. Bốn là dứt hẳn các lời thô cập. Thì bây giờ Đức Phật mới tuyên lại nghĩa trên bằng kệ, mà có lẽ rằng là kệ mình không cần phải nghe đâu, tại vì kệ chỉ tuyên lại nghĩa trên thôi mà mình không có thì giờ nhiều, mình sẽ không có đủ thì giờ để mà nói hết, cho nên đơn những cái kệ đi, kệ đó Đức Phật chỉ trùng tuyên thôi. Đức Phật phần này Di Lặc lúc pháp sắp diệt, Bồ Tát phải thành tựu bốn pháp khác thì an ổn không phiền não mà được giải thoát. Một là chẳng nên thân tận cận với người giải đại, tức là đừng có nên gần gũi cái anh lười biếng. Mình gần gũi anh lười biếng thì mình cũng sẽ có thể bị lười theo. Hai là bỏ lìa tất cả chúng ồn náo ở riêng nơi thanh tịnh, thanh vắng. Đấy, đừng có ham vui, đừng có trầu vui, tại cái chỗ nào đông cũng là cái chỗ toàn là sa bát không à. Ba là thường tu tinh tiến, tức là thường phải tinh tiến. Bốn là dùng thiện phương tiện để điều phục thân mình. Rồi Đức Phật lại tuyên thuyết lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Nói kệ xong, Đức Thế Tôn lại bảo Di Lặc Bồ Tát: vì vậy cho nên thuở mặt thế 500 năm sau, Bồ Tát muốn tự mình không có bị phiền não được giải thoát, người muốn trừ diệt tất cả các nghiệp chướng phải nên rời bỏ chỗ ồn ào ở nơi chỗ tịch tĩnh A Lăng Nhã. Các loại người mà chẳng nên làm mà làm, tức là lìa bỏ các loại người đó mà không nên làm, những hạng người mà cái điều không nên làm mà thường làm thì nên lìa bỏ họ đi. Các hàng lười nhác biến chế mình đều cần phải xa lìa. Chỉ tự xét mình chẳng tìm lỗi người, thích điềm tĩnh nín lặng, siêng tu công hạnh tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Nếu muốn ở nơi các chúng sinh mà thương xót làm lợi ích nhiều cho họ thì phải dùng tâm không hy vọng thuyết pháp thanh tịnh. Tức là Đức Phật bảo là nếu mà còn ngoài ra, nếu mà mình muốn thân cận với chúng sinh mà mình làm lợi ích cho họ thì bắt buộc mình phải thực hiện tâm không hy vọng thuyết pháp thanh tịnh. Tại vì không hy vọng thì mới có thể thanh tịnh để thuyết pháp được. Không hy vọng đó như kỳ trước mình có đề cập đến, tức là không mong cầu. Không mong cầu đó là nói chung nhất là không mong cầu hai điều: không mong cầu được báo đáp, không mong cầu thành quả. Tại khi mình mong cầu một điều gì đó, mình mong cầu sự được báo đáp, thì khi mình làm mà không được báo đáp tương ưng thì mình sẽ bất mãn và không làm nữa. Và như vậy khi mình làm cái điều thiện đó, mình không phải vì thực hiện điều thiện đó mà mình làm, mà mình làm để mà đổi lại mình được một cái gì đó, tức là có buôn bán và đổi chác. Bởi vì như vậy cho nên cái công đức nói trên của mình không có đạt được nhiều và mình không bao giờ làm được lâu hết. Cái thứ hai nữa là không cầu cái thành quả. Không cầu thành quả cho nên mình làm được hoài. Còn nếu mình cầu thành quả, mình có thể sinh tâm thất vọng, chán nản, là bởi vì nó không có một thành quả cho nên mình thất vọng và chán nản. Bởi vì thất vọng và chán nản cho nên mình sẽ thối thất cái tâm hành thiện nó đi. Còn đây rằng là khi mình hành thiện thì mình cứ chỉ nghĩ đến chuyện là vì thiện pháp mà hành, còn cái nhân duyên người đó có được độ hay không là ở nơi họ nữa, hay là nhân duyên của cái vấn đề đó thành tựu hay không là ở nơi họ, cho nên mình cứ làm thôi. Bởi vì như vậy cho nên cái thành quả đạt được hay không đạt được, có xảy ra cũng không làm cản trở cái tâm hành thiện của mình, và mình vẫn hành. Và ngược lại, nếu thất bại thì mình sẽ đau khổ, thất vọng và chán nản, bỏ không làm nữa. Và nếu thành công thì mình sẽ kiêu hãnh. Đó. Và cả hai cái đó đều cản trở cái công việc hành thiện của mình. Và nếu mình cầu báo đáp nó cũng cản trở. Cho nên chính vì như vậy, khi đó mình làm Phật sự cũng vậy, mà mình tu tập cũng vậy, mà mình giúp đỡ mọi người khác cũng vậy, cũng dùng tâm vô hy vọng và thuyết pháp thanh tịnh. Tức là dùng cái tâm vô hy vọng nó hành tất cả các Phật sự, không mình chỉ làm sao mình thực hiện cái thiện pháp đó với tận khả năng của mình, còn cái gì xảy ra không màng, người ta có hiểu hay không hiểu không màng, người ta có tán thán hay chê bai cũng không màng. Tức là mình chỉ có làm thiện pháp. Và khi mình không màng như vậy cho nên tâm mình không khởi kiêu mạn, cho nên tâm mình không khởi chán nản nếu nó được thành quả hay là nó bị thất bại. Và nhờ như vậy mình mới có thể thực hiện thiện pháp được trường cửu. Vì vậy mà Đức Phật mới phải nhấn mạnh đến cái tâm vô hy vọng như vậy. Cho nên cái đây cũng là một cái mà mình có thể ghi nhớ. Chẳng hạn mình hành học Phật học, mình học Phật hay là mình tu học Phật, hay là mình làm Phật sự thì mình nhớ như vậy. Tức là mình nghĩ rằng là mình không cầu báo đáp. Mình làm Phật sự xong mà thiên hạ không tán thán, mình cũng đâu màng. Tại mình không làm để mà được lại cái sự tán thán đó. Mình không mua cái tán thán đó bằng cái việc làm của mình, và mình chỉ làm nó bởi vì nó là thiện. Mà mình phải biết rằng là những cái thiện mình làm đó, nó đều automatic, nó được cái quả. Mình đừng có lo à, mình sẽ được cái quả phước báo đó trong tương lai, chắc chắn như vậy. Mình đâu có cần gì những cái gì khác, mà mình sẽ được cái thành quả nói trên như vậy. Cho nên khỏi lo, khỏi sợ, mình không có thiệt thòi đâu. Mình không có thiệt thòi trong cái công việc mình làm thiện, mà là tôi làm thiện đã đời xong rồi, rốt cuộc cũng được cái hết. Đó là cái người tham lam mới nói như vậy. Còn nếu mình thực sự vì thiện mà làm thiện thì không bao giờ mình thấy cái chuyện tôi không được gì hết. Ít nhiều gì mình làm thiện không phải cho mình. Nếu làm thiện cho mình thì không phải là thiện. Mà làm thiện phải có nghĩa là cho người mới có nghĩa là làm thiện. Mà khi làm thiện cho người thì tôi không được gì hết là đúng rồi. Làm thiện thì phải thiên hạ được chứ. Còn nếu mà làm thiện mà tôi được quá nhiều thì thiện đó là mánh qua rồi còn gì. Đó. Cho nên chính vì như vậy cái câu nói là tôi làm thiện nhiều mà tôi không được gì hết trơn là sai. Và tôi làm thiện mà quá trời mà thiên hạ không ai được gì hết, may ra còn nghe được. Đó. Còn mà tôi làm thiện mà một mình tôi được không thì thiện cái gì? Thiện nó phải có nghĩa là thiên hạ được thì mới là thiện. Mà ông đó tốt ghê lắm nha. Ông lo cho ông là từ đầu đến đuôi. Ông mà đói một chút là nấu mì gói liền ăn. Đó. Ông tốt lắm á. Có bao giờ ai mà nói như vậy không? Thế nó chỉ bảo ông nó tốt lắm đó. Ông có một gói mì thôi á, mà hai người kia đói ông cho luôn, ông nhịn đói á. Tức là làm thiện thì phải chịu thiệt là chúng rồi chứ gì. Đó. Mà làm thiện mà lại mà tôi không được gì cả, cho nên tôi không làm thiện nữa thì chuyện thực là được cười. Đó. Cho nên mình phải hiểu là khi thiện khi tốt là có nghĩa là phải cho người. Đó. Có nghĩa là phải cho người, vì như thế mà khi mà mình cứ chiếu như thế mà mình làm á, thì mình mới có thể làm được trường cầu, làm được vững bền. Đó. Còn không như thế thì mình không bao giờ mà tiếp nối được. Vậy cho nên thì dù như chúng ta đấy, trong tương lai khi mình lớn lên làm chuyện Phật sự gì thì mình nhớ, nhất định là mình nhớ là thực sự khi mình thực hiện thiện pháp là mình phải thực hiện bằng tâm vô hy vọng. Đó. Mà mình làm mọi cái thiện pháp, tu học Phật pháp, làm mọi cái thiện pháp như vậy, và mình biết chắc chắn là mình có cái phước báo. Cái phước báo đó khi nào cũng được chia phần hết á. Cho nên mình khỏi lo, cũng như là người tụng kinh Di Địa Tạng về đó. Trong kinh Địa Tạng nói kẻ nào tụng kinh Địa Tạng cho một người khác thì 7 phần lợi ích kẻ đó được 6. Cái người mà mình tụng cho được có 1 thôi, mà tự động, mà không cần phải lấy ra chia cho nhau gì hết á. Mà tự động cái phước đó nó âm thầm, nó automatic, nó chia như vậy. Cho nên chẳng hạn bây giờ Hòa Thượng Trí Tịnh Dịch Kinh, mình nói ví dụ như vậy, khi Hòa Thượng Trí Tịnh Dịch Kinh như vậy thì bất kể một người nào lật quyển Diệu Pháp Vinh Hoa Kinh ra tụng thì người đó tụng kinh 10 phần công đức thì Hòa Thượng Trí Tịnh cũng lấy hết 5 phần này. Còn 5 phần thì mới là mình. Dĩ nhiên phải bỏ sâu chứ. Đó. Cho nên cái người cho nên tự động là mình có những cái phước báo như vậy. Đó. Chẳng hạn bây giờ mình có nói pháp người khác nghe thì tự nhiên người đó nghe mà người đó hiểu pháp thì cái người nói pháp được cái phần công đức được chia. Cho nên không có cái vấn đề gì đâu mà sợ lỗ đâu, mà bảo tôi không được cái hết, nghĩ ra cũng được nhiều lắm ấy chứ. Đó. Và khi mà mình nghĩ là tôi không được cái hết thì tự nhiên mình sẽ tham đắm, vậy thì công đức nó mất hết. Mà đương nhiên rằng là mình không có bao giờ làm thiện được lâu năm lâu tháng. Lại này Di Lặc, nếu lúc Bồ Tát dùng tâm không hy vọng mà hành pháp thí, không đắm trước danh văn và lời dưỡng quả báo, lấy sự lợi ích cho người làm vấn đề tiên quyết, vấn đề trước nhất, thường vì chúng sinh mà rộng tuyên chính pháp thì sẽ được thành tựu 20 thứ lợi ích. Đó, thì Đức Phật bảo là nếu người nào mà làm việc mà chỉ nghĩ đến cho chúng sinh trước nhất và mình sau, mình không phải là sau nữa mà không gạt mình ra. Cho nên trong đạo Phật nhất quyết cái gì cũng đương nguyện chúng sinh, chứ cứ không nhiều khi cũng nói là nhấn mạnh thêm là đương nguyện con và chúng sinh, mà chỉ cần là đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh thôi. Đó. Mình cứ cầu hết cho mọi người đi, mình cầu hết cho, nếu mà mọi người ai nấy đều có phước, bảo đảm mình cũng có phước. Tại vì bây giờ mình cứ sống giữa một đám giàu không thì mình không bao giờ đến nỗi ăn mày đâu. Đó. Mấy tên giàu nó cho mình tiền lẻ thôi mình cũng thành giàu. Cho nên mình không bao giờ mình sợ hết á. Thì mình cứ cầu hết cho mọi người, như mình thấy chẳng hạn như tất cả gia đình của mình mạnh khỏe, riêng mình đau ốm mình vẫn hạnh phúc. Nhưng mà riêng mình mạnh khỏe mà hết thời nhà mình, vợ đau, con đau, cháu đau, chạy hết bệnh viện này, chạy sang bệnh viện kia, mặt mày xanh xao, hốc hác. Đó. Thì như vậy mình khỏe mà là khổ. Cái người kia bệnh mà lại là sướng. Nó ví dụ vậy, rồi riêng một mình sống còn hết thời chết. Mình để tang một lần 6-7 cái chồng trên đầu, thì nhìn nó đau thương, thảm hại vô cùng. Nhưng mà vi phòng một mình chết tất cả được sống thì mình cũng yên ổn và nguôi ngai, vượt gù khi chết rồi. Linh hồn mình bay ở trên trời nhìn xuống thấy vợ con này kia, nghĩa là cũng kính mình, mọi người nghĩa là ngồi mạnh khỏe đầy đủ hết, lòng mình nó cũng ấm cúng, đó nó cũng có khác. Cho nên cái ý nghĩa mà hạnh phúc không bao giờ chỉ cầu cho mình hạnh phúc mà mình hạnh phúc được đâu. Không có một hạnh phúc nào đến với mình một cách trọn vẹn nếu nó chỉ đến với một mình. Nhớ kỹ, hạnh phúc nó đến với mình chỉ có nghĩa trọn vẹn khi nào nó đến với tổng thể. Chứ bây giờ làm sao mà mình hạnh phúc được khi mà mình ngồi ở nhà đấy mà mình bảo là tôi sung sướng quá, thằng em tôi mới ở tù về tội xì ke, ông cha tôi mới vô bệnh viện vì bệnh căng xe, bà mẹ tôi hấp hối rồi bà nội tôi mới chết tháng trước rồi, cái gì đó mình kể một lô như vậy. Nhưng mà tôi hạnh phúc là bởi vì tôi sung sướng, tôi mạnh khỏe, tôi vẫn có tiền, tối nay tôi đi party nhảy đầm về như vậy. Nó không có đâu. Mình cũng sẽ lo tại cái hạnh phúc mình nó bị ảnh hưởng bởi nhiều người khác. Cái hạnh phúc mình nó bị ảnh hưởng nhiều bởi nhiều người khác lắm. Chắc chắn là như vậy. Cho nên nếu chỉ đến riêng với một mình thôi mà những người khác không được đến, mình không hạnh phúc được, mình không yên được. Mình thế nào yên được? Mình cho Thượng Đế cho lên thiên đường, mình cũng chơi với. Tại nếu mình có lương tâm, mình mới được lên thiên đường. Mà lương tâm tức là ít nhiều gì mình thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con, thương chồng, thương cha, thương cháu. Nói dù vậy mình lên thiên đường có một mình rồi, mình nhìn vào vợ con từ đâu mà dưới địa ngục hết rồi. Rồi liệu mình có vui với Thượng Đế ở trên nó được không? Chắc chắn mình vui được. Cho nên cái câu chuyện mà Thái tử Yudhisthira nói với Thượng Đế vậy đó, mà khi mà trải có bao nhiêu thử thách mà đến được ngưỡng cửa thiên đường vào được rồi, mà hỏi Thiên Đế Thích rằng là vậy chứ hả? Mẹ tôi đâu, em tôi đâu? Thiên Đế Thích chỉ dưới địa ngục. Kết quả Yudhisthira do cái sức thần lực của Thượng Đế chỉ nhìn thấy được cảnh địa ngục, thấy mẹ và em mình bị hành hình dưới địa ngục. Ông ta một người mà không đỡ bỏ cả một con súc sinh nữa thì làm sao bỏ được mẹ và em. Cho nên Yudhisthira chảy nước mắt ngay khi ở thiên đường mà còn biết khóc rồi. Tức là thiên đường vẫn có sầu não rồi. Và nói với lại Thượng Đế là bảo là: Ngài ơi, cho tôi xuống địa ngục với, là bởi vì nơi nào có mẹ và em tôi, nơi đó là thiên đường của tôi. Và Đế Thích được tán thán. Và do nhờ như vậy cho nên mẹ và em của Yudhisthira được lên thiên đường. Và đó cũng là một sự thử thách. Bởi vì khi ông ta tìm ngã để lên thiên đường, đi với một con chó ghẻ, ghẻ lác dơ giấy hôi thối, con chó hoang dại làm bạn, một người một thú làm bạn với nhau cùng đi. Và khi đến ngưỡng cửa thiên đường rồi thì Đế Thích nói rằng là nơi này thiên đường cho súc sinh vô, không có giống Paris mà cho súc sinh vô rồi nó cài mìn lung tung cái trắng vơ quế. Thiên đường không phải là Paris cho nên cấm chó. Mà vì như thế cho nên chỉ một mình nhà ngươi vào được thôi. Và Yudhisthira quay lại nhìn con chó ghẻ lác dơ giấy hôi hám bẩn thỉu. Và đây là ông hoàng ấy. Yudhisthira nhìn xong ngẫm nghĩ và trả lời với lại Đế Thích: Thôi nếu vậy thì tôi ở ngoài đây với lại con chó vậy, bởi vì nó với tôi là bạn với nhau, kham khổ cùng đi. Giờ đây tôi đâu có nỡ đồng nào tôi vào thiên đàng mình tôi bỏ nó ngoài này. Đến con chó còn không bỏ được mà. Những người như vậy thì xứng đáng lên thiên đường thiệt. Nhưng mà khi lên thiên đường thiệt thì như vậy thì làm sao mà họ an vui được khi những người thân khác, khi cái hạnh phúc của họ nó lệ thuộc với bao nhiêu người, và những người khác còn dưới địa ngục. Cho nên chỉ có Phật Pháp mới có cái khả năng mà cứu độ được những người thân của mình để cùng lên trên tình độ với mình được thôi. Còn tôn giáo là mình vô phương. Tại các mình lên đó là mình cầu cảnh Thượng Đế muốn chết mình mới được. Mình không có quyền gì hết ạ. Nhưng mà đối với Phật Pháp, bằng cái trí tuệ và từ bi mình có thể giải thoát mình. Và bằng cái trí tuệ và từ bi của mình có thể khai thị cho những người khác, để cho họ có thể biến được cảnh giới địa ngục trở thành Nhật Bản. Và mình có thể giải thoát được mọi người. Thế thì trở lại đây mình mới thấy rằng là những người như vậy, những người mà vì chúng sinh hết, lúc nào cũng đưa người chúng sinh, những người đó sẽ được 20 lợi ích. Đó là chính niệm, thành tựu được chính niệm. Tức là không có tạp niệm nữa. Nó luôn luôn chính niệm, luôn luôn có một cái tâm mà an trụ được ở nơi những cái hạnh nguyện như vậy, gọi là thành tựu được chính niệm. Còn mình xưa nay tạp niệm nhiều. Trí tuệ đầy đủ, có sức kiên trì, tu hành thanh tịnh, Đó. Sinh tâm giác ngộ, được xuất thế trí, tựa được cái trí xuất thế. Nghe thôi, các Bồ Tát ở đây đều thông minh mà, nghe qua một lần đều hiểu hết á. An Nan chỉ là Tu Đà Hoàn thôi mà nghe một lần còn hiểu nữa. Chẳng có bị ma vương tìm dịp để mà chiếm tiện nghi, tức là ma vương phải rình rập mình và nắm được cái là cái phốt của mình. Đó. Cũng giống như là khi mà mình sống ở đời, có người nào đó họ chiếm được tiện nghi của mình, tức là họ nắm được cái khuyết của mình, họ biết được cái tẩy của mình, cho nên họ nắm được mình và mình phải ngoan ngoãn theo họ. Thì cũng vậy đó, những người mà nếu mà phát sinh tâm như vậy thì những người đó sẽ làm cho ma vương không có chiếm được tiện nghi, ma vương không có thể nào mà nắm được họ. Đó. Ít tham dục, không có sân hận, cũng chẳng ngu si, được chư Phật ghi nhớ. Phi nhân thủ hộ, tức các loài phi nhân như quỷ thần đều phải thủ hộ. Vô lượng chư thiên giúp thêm cho oai đức. Quyến thuộc thân hữu không ai ngăn phá được, tức là không có một người nào ngăn phá mình. Đó. Lời nói ra được mọi người tin nghe, chẳng bị oan gia rình tìm khuyết điểm. Được vô sở úy, nhiều sự khoái lạc. Được các người trí huệ khen ngợi, giỏi thuyết pháp, được mọi người kính ngưỡng. Đó là những cái lợi ích nói trên. Bồ Tát như vậy lại được thành tựu 20 thứ lợi ích. Tức là đây mình chỉ nghe 20 thứ lợi ích, nhưng mà mình nắm vững được cái chính là, dĩ nhiên là khi mà phát khởi tâm như vậy nó thì luôn luôn đạt được chính niệm, luôn luôn tăng trưởng được Bồ Đề đạo, luôn luôn xa lìa ác đạo, các ma vương, các oan gia của mình không thể nào tìm được cái lỗi lầm của mình để mà nắm bắt mình. Lại thành tựu được 20 thứ lợi ích, đó là biện tài chưa sinh. Đó. Biện tài chưa sinh được sinh, biện tài đã sinh, chọn không quên mất. Tức là biện tài mà mình chưa phát sinh được thì giờ đây mình có khả năng phát sinh. Mà biện tài đã phát sinh rồi thì không có quên. Thường xuyên tu tập được Đà La Ni là tổng trì. Dùng ít công dụng mà được lợi ích vô lượng chúng sinh. Và tức là sử dụng, nghĩa là ít công năng mà lại thành tựu được rất nhiều chúng sinh. Dùng ít công dụng khiến các chúng sinh khởi tâm tăng thượng cung kính tôn trọng. Tức là không cần phải làm cái gì nhiều mà thường được các chúng sinh cung kính tôn trọng. Được thân khẩu ý thanh tịnh, luật nghi siêu quá tất cả các ác đạo. Là vượt qua được tất cả các đạo, còn rơi vào các đạo nữa. Lúc mạng chung tâm được hoan hỷ, hiển dương chính pháp, xô dẹp dị luận. Dị luận là những cái luận thuyết của ngoại đạo, những cái luận thuyết mê hoặc của thế gian. Tức là đánh phá được, tan hết những cái luận thuyết nói trên. Tất cả hào quý oai đức tôn nghiêm còn chẳng thể rình trông được, huống là các chúng sinh ít phước hạ liệt. Tức là cho đến cả những người có quyền thế còn chẳng thể hại mình nổi, chứ đừng nói là những người hạ liệt. Các căn thành tựu không ai chói che được, đầy đủ nhiếp thọ ý là thù thắng, đầy đủ được các sự an lạc vui thích. Được samatha vipassana, tức là chỉ quán. Samatha đó là chỉ, còn vipassana đó là quán, tức là đạt được chỉ quán. Chỉ quán tức là thiền định, chỉ là ngừng, quán là quán sát. Tức là chỉ quán đó là quán sát, chỉ đó là tập trung các tư tưởng, không có cho vọng niệm khởi lên, ngăn chặn vọng niệm để mà quán sát thực tướng của các pháp. Đó là thiền định, gọi là chỉ quán. Các hạnh khó làm đều được viên mãn, phát khởi tinh tấn, khéo hộ trì chính pháp, mau lên bậc bất thối chuyển, trong tất cả công hạnh tùy thuận an trụ. Đó là 20 công đức nữa. Lại này Di Lặc, quan sát đời mặt thế 500 năm sau có chư Bồ Tát rất là vô trí. Lúc họ hành pháp thí, nếu được lợi dưỡng thì sinh lòng vui mừng, lúc chẳng được lợi dưỡng thì chẳng vui. Lúc họ vì người thuyết pháp mà nghĩ rằng làm sao kinh các thân hữu đàn Việt thì quy y nơi tôi, họ lại nghĩ làm sao kinh các Bồ Tát tại gia xuất gia đối với tôi sinh lòng tịnh tín cung kính cúng dường, y phục ẩm thực ngọa cụ thức thang. Chư Bồ Tát này vì tài lợi mà vì người thuyết pháp, nếu không được lợi dưỡng thì họ chán mỏi. Tất cả Đức Phật vào trong đời sau có những bậc Bồ Tát thuyết pháp, nhưng mà vì thuyết pháp mà cầu lợi dưỡng, tức là cầu rằng là thuyết ý thuyết pháp thì nghĩ rằng làm sao cho mọi người đều quy nơi tôi, mọi người đều quy thuận vào nơi tôi. và cung dưỡng cho tôi những thứ y phục ngoại cụ, thuốc men, ẩm thực, đủ thứ những đồ mà tôi cần dùng, đó. Cung dưỡng cho tôi đầy đủ như vậy. Và nếu mà khi nào mà được sự cung dưỡng như vậy thì siêng thuyết pháp, mà nếu không được đầy đủ những sự cung dưỡng như vậy thì bỏ đi, chê bai và bỏ đi, đó. Nghĩa là phải thuyết pháp như vậy, tức là theo là có cái tâm mà hy vọng rồi, mà có cái tâm hy vọng như vậy cho nên gọi là bất tịnh thuyết pháp, thuyết pháp bất tịnh, tức là mình thuyết pháp vì cái sự hưởng, sự lợi lộc mà thuyết pháp. Này Di Lặc, ví như có người tâm thích sạch sẽ, hoặc đem thây rắn chết, chó chết, người chết, sình thúi, mù máu, được đem các đồ dơ như vậy rất cướm đeo vào cổ, người này khổ não, đất cướm nhà, mê muội chẳng an. Cũng vậy, người thuyết pháp đời mạt thế 500 năm sau không có lợi dưỡng, không thuận lòng họ, không có thú vị, họ sinh lòng chán mỏi bỏ đi mà nghĩ rằng ở đây ta thuyết pháp vô ích. Tại sao? Vì các người nơi đây đối với các thứ tứ sự cần dùng của ta họ chẳng lo đến. Ở đây nói pháp làm gì cho nhọc mệt uổng công. Các pháp sư này tự cầu cúng dường, cung cấp, tôn trọng mà nhiếp thọ chúng xuất gia và tại gia, chứ chẳng vì pháp và sự lợi ích của người mà nhiếp thọ. Các pháp sư này tự cầu tứ sự lợi dưỡng mà xuất hiện dị tướng và vương thành quốc hấp tụ lạc, chứ chẳng vì lợi ích thành tục chúng sinh mà làm pháp thí. Tức là bảo tứ sự đó là đó, y phục, ẩm thực, ngoại cụ, thuốc men, thì đó là tứ sự cúng dường đó. Nên phần nhiều trai tăng hay cúng dường tứ sự như vậy. Thế thì mấy Bồ Tát này khi mà thuyết pháp mà nghĩ rằng là chỗ nào mà không cung cấp cho mình như vậy, họ đối với đời sống của mình họ lơ là, họ không chăm nom, không cúng dường, cho nên chê bai những người như vậy không có tình nghĩa, cho nên không thèm thuyết pháp nữa, bỏ đi. Và mình chỉ cần thuyết pháp những cái chỗ nào mà có những lợi dưỡng, Đức Phật quy kết là Bồ Tát thuyết pháp như vậy là vì lợi dưỡng mà thuyết pháp chứ không phải vì đại chúng. Cho nên mình mới thấy chư tổ khác, ở những ngài Trí Giả đại sư mà có cái dịp nào hồi xưa tôi cũng có nhắc đến, là Trí Giả cái thuyết pháp khi mà ngài bắt đầu lên trên Thiên Thai, chủ ở trên đó, trên núi Thiên Thai, và về sau cái tông của ngài được gọi là Thiên Thai Tông. Thì Trí Giả thuyết pháp pháp hội ban đầu, bây giờ Trí Giả còn trẻ lắm, mới có 20 mấy tuổi thôi, 45 tuổi đó, cho nên hãy còn là một pháp sư trẻ tuổi vô danh tiểu tốt. Và Trí Giả lên trên Thiên Thai thuyết pháp pháp hội lần đầu, dĩ nhiên một cái thầy không có tiếng tăm gì cả, thì chỉ có non mười mấy, hai ba chục người đi lên nó nghe pháp. Và mười mấy hai ba chục người này nghe pháp xong rồi thì thích thú quá, và đi đồn, đồn là trên Thiên Thai có Trí Giả đại sư thuyết pháp hay lắm. Và đến khi mà Trí Giả thuyết pháp lần thứ nhì, thì vì cái tiếng đồn đó cả trăm người kéo đến, kéo đến nghe. Và cả trăm người đó nghe xong rồi thì đi về đồn. Và lần thuyết pháp thứ ba, cả nghìn người đến thuyết pháp, và chư tăng ở chùa nó mừng lắm, bảo pháp sư thuyết pháp càng ngày càng lên. Chùa mình đông đảo người đến như vậy thì là rất là lợi ích đó, bởi vì có đồ chúng đông đảo. Nhưng trái lại, dưới con mắt của chư tổ, dưới con mắt của bậc Bồ Tát, vì người trước nhất, Trí Giả bãi không có thuyết pháp lần thứ tư. Và chư tăng trong chùa bảo là pháp sư thuyết pháp đang lên, mọi người đến nghe ùn ùn như vậy được lợi ích, cớ sao pháp sư không thuyết? Mà thuyết như vậy thiên hạ lợi ích, chùa chiền cũng lợi ích. Trí Giả đáp bằng là: ta khi thuyết pháp lần đầu tuy có mười mấy người đến, nhưng mà cái con số người nghe nó hầu hết đều được lợi ích. Pháp hội thứ hai tuy cả trăm người, nhưng mà cái con số lợi ích chỉ được 1/10. Pháp hội thứ ba tuy rằng là cả ngàn người, nhưng mà cái con số lợi ích chỉ được cỡ chừng 1%. Cho nên vì như thế ta không thuyết nữa. Tức là khi Bồ Tát thuyết pháp như vậy là nhìn căn cơ của chúng sinh, tức không có nhìn túi tiền chúng sinh mà nhìn căn cơ, thì thấy là chúng sinh hiểu nhiều thì Bồ Tát mới thuyết pháp, mà thấy chúng sinh không hiểu được nữa, cho nên mà chúng sinh đến chỉ vì danh vì lợi. Tức là nghe đồn bây giờ là top hit tức là Trí Giả đó, cho nên kéo đến đó mà nghe, chứ không phải rằng là vì rằng là Trí Giả đại sư, vì giáo pháp đó mà mình nghe xong là mình về có thực hiện được thiện pháp an vui, không phải như thế. Cho nên đến là cũng giống như là đến nghe giải trí về ca hay, nói giỏi. Cho nên cái con số đến đông nó đến vì danh, vì lợi, vì danh tiếng ồn ào. Thì thời buổi nào ai nghe cái gì thì mình nghe cái đấy. Đó. Và vì như vậy cho nên Trí Giả không muốn thuyết pháp nữa. Thế thì mình thấy Trí Giả thuyết pháp đặt nặng vấn đề là ích lợi cho chúng sinh hay không mà thuyết. Mà chứ không có đặt nặng cái rằng là danh của mình mà thuyết. Nếu mà đặt nặng cái danh của mình mà thuyết thì Trí Giả ắt là tiếp tục. Đó, nên mình thấy những cái lặt vặt như vậy thì mình cũng đủ biết rằng là Bồ Tát khác với phàm phu thế nào. Nhờ mình mới thấy Trí Giả xứng đáng là đó, qua những cái lời nói của ngài. Thôi mình có thể tới đây, tại vì đến đây là nó vừa hết đoạn thì mình ngưng thì sau tiếp tục, tại vì mình tới kia tiếp giờ là 5:30 rồi. À, ôi hồi tướng ha. Thank you.